Chào mừng bạn đến với Eva Yêu. Chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 9 35 Kẻ, y phục thú cầm, sau cùng cũng hài lòng với sự đầu hàng của ta, rốt cuộc chịu đỡ ta ngồi dậy để nói chuyện nghiêm túc. Có muốn quay lại bàn tiệc, chào trưởng công chúa và mọi người không? Ta sờ đôi môi bị hắn làm sưng đỏ, trừng mắt một cái. Quay lại làm gì? Bộ dạng này mà về đó, không phải chỉ để bị họ trêu chọc hay sao? Không về. Thế là dưới ánh trăng mùa hạ, gió mát lùa qua, hắn tựa vào lan can bên đình, còn ta cuộn mình trong lòng hắn, hai người bắt đầu trò chuyện. Thơ là ngươi tự làm, vậy còn vở kịch thì sao? Kịch là Liễu Mục viết, nhưng là theo yêu cầu của ta. Bài thơ ngươi làm cũng là để viết vở kịch này sao? Không. Bài thơ đó là ta đã có từ buổi thơ hội hôm ấy. Vậy ra, lúc đó ngươi đã thích ta rồi. Hắn nắm lấy tay ta, đưa lên môi khẽ chạm, không chút giấu riêng. Ừ, còn ngươi thì sao? Ta cái gì? Khi đó, ngươi chịu thay chị gả đến hầu phủ, là vì sao? Vì cảm thấy ngươi là người tốt. Khi ấy ta đối với hắn hẳn chưa đến mức là thích. Chỉ nghĩ rằng một người phong nhã thanh cao như vậy, không nên bị vứt bỏ, cũng không nên tự buông bỏ chính mình. Hắn có chút không hài lòng. Chỉ vì thế thôi à? Ta nghĩ thêm một lát, rồi bổ sung. Còn vì, ngươi từng cho ta một chút dũng khí, ta nghĩ mình nên trả lại cho ngươi. Cái gì? Ôn Quân nghe ta nói xong thì ngẩn người, còn ta thì đắc ý nhìn hắn. Không nhớ à? Hừ, vậy cứ từ từ mà nghĩ đi. Dù sao, chúng ta vẫn còn cả một đời rất dài để cùng nhau hồi tưởng và khắc ghi. 36. Hồi ức tuổi thơ. Thoáng chốc lại một tháng 9 nữa đến, nữ học nghỉ lễ đổi y phục, ta sớm quay về nghỉ ngơi tại Thính Phong Viện. Đúng lúc Ôn Quân cũng được rảnh rỗi trong ngày hôm nay, sau bữa tối hắn tận dụng cơ hội, dụ dỗ ta mặc một bộ y phục mỏng manh như cánh ve. Khiến đêm nay đặc biệt muộn màng vì một trận giằng co. Ngoài kia gió thu xào xạc, trong phòng xuân ý ngập tràn. Nhưng dù xuân ý dạt dào đến đâu, cũng phải có điểm dừng chứ. Nghỉ thôi, ta được nghỉ, nhưng mai ngươi còn phải vào chiều mà. Ta vừa mềm giọng vừa lẽ phải phân tích, nhưng Ôn Quân chẳng thèm bận tâm, chỉ nghiêng đầu cắn nhẹ lên vành tai ta, cười khẽ nói. Vậy ngươi gọi một tiếng Ôn ca ca cho ta nghe. Lập tức, toàn thân ta nổi da gà, mặt đỏ bừng, kiên quyết lắc đầu phản đối. Không gọi. Ca ca gì chứ, ca ca cái đầu ngươi ấy. Hắn tiếc nuối thở dài. Hồi nhỏ còn được nghe phu nhân gọi một tiếng, Ôn gia ca ca, giờ thành thân rồi lại không được nghe nữa, thật đáng tiếc biết bao. Miệng thì thở than tiếc nuối. Nhưng hành động chẳng có chút ý định ngừng lại, khiến ta tức tối giơ tay đấm hắn một cái. Thở than cái gì? Ai hồi nhỏ gọi ngươi, ngươi, nhớ ra rồi à? Ta quả thực từng gọi hắn, Ôn gia ca ca, nhưng đó là chuyện từ lâu lắm rồi, khi ta mới 7 tuổi, còn Ôn Quân cũng chỉ 12. Thuở nhỏ, tính cách của ta hoàn toàn khác bây giờ, là một đứa trẻ mềm yếu nhát gan. Lục gia chúng ta coi trọng học vấn. Dù là con gái cũng được học tại gia đường đến tuổi cập kê. Nhưng ta từ nhỏ đã không có tài thơ họa. Trong gia đường ngoài ba huynh muội chúng ta còn có mấy đứa trẻ nhà thân thích. Tổng cộng hơn 10 người, ta luôn đứng cuối bảng. Trẻ con thích so bì, nên không ít tiểu công tử, tiểu cô nương chế giễu ta là một đứa ngốc. Khi ấy ta miệng lưỡi vụng về, không biết đáp trả, làm Đường Tỷ và Lục Thích tức giận, mắng từng đứa một rồi lại quay sang trách móc ta không biết cố gắng. Ta cũng đâu muốn vậy, ta cũng muốn thông minh như bọn họ, một lời xuất khẩu thành chương. Nhưng ta thật sự không học nổi. Họ không cam lòng, kéo ta học thêm sau giờ học. Lục Thích vốn là một vị huynh trưởng nóng tính, dạy ta vài ngày đã bị sự chậm chạp của ta làm cho phát cáu mà bỏ đi. Đường Tỷ thì kiên nhẫn hơn, nhưng ngay cả nàng cũng chịu không nổi cái đầu gỗ như ta. Dạy đến tháng thứ ba, Đường Tỷ nhìn bài, thơ, ta làm, thở dài một tiếng. Cuối cùng xoa đầu ta. Thôi vậy, học không nổi thì đừng học nữa, có Đường Tỷ đây rồi. Ngay cả Đường tỷ cũng bó tay, đủ thấy ta đúng là đồ ngốc thật sự. Sau này, ta chẳng còn hứng thú với thơ hội, nhã tập nữa. Dù có đi, cũng chỉ lẹo đẽo theo sau tỷ tỷ như một cái đuôi nhỏ, im lặng chẳng nói lời nào. Có một lần, tỷ tỷ bị bệnh không đi dự tiệc thường hoa được, mẫu thân và bá mẫu chỉ đưa mỗi ta là tiểu cô nương đi cùng. Đến nơi, các trưởng bối tụ tập trong chính sảnh uống trà chuyện trò, còn bọn trẻ con tự do chơi đùa bên ngoài. Cuối cùng, trò chơi đối câu bắt đầu, ta lại không tránh khỏi bị chế nhạo vài câu. Tỷ tỷ và Lục Thích đều không có mặt, ta một mình chẳng dám đáp trả, lại không muốn gây phiền phức cho mẫu thân và bá mẫu, đành lẻn lên giả sơn trong hoa viên, lặng lẽ lau nước mắt. Đang lau, bất chợt phía dưới vọng lên một giọng nói mang vẻ do dự. Tam muội muội. Ta ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Ôn Quân. Ôn Hầu và đại bá phụ ta hợp ý nhau trong chính sự, thường xuyên giao hảo qua lại, nên dù ta không thân thiết với hắn, cũng đã gặp vài lần. Ta vội vàng lau nước mắt, giọng mũi còn nghèn nghẹt, cúi đầu thưa. Ôn gia ca ca, chào huynh. Thật là muội à, sao tự dưng trèo lên cao thế? Mau xuống đây. Hắn đỡ ta từ trên giả sơn xuống, rồi nhìn khuôn mặt lem luốc như mèo hoa của ta. Khóc cái gì mà buồn bã thế này? Khóc vì mình ngu ngốc. Ta đem những vụng về của mình kể cho hắn nghe, hắn bèn đưa tay xoa đầu ta, rất có dáng vẻ huynh trường. Thế muội có điều gì giỏi hoặc thích làm không? Muội thích toán học, muội học toán rất giỏi. Nhưng môn toán rất ít khi được dạy, cũng chẳng ai quan tâm cả. Giỏi lắm chứ. Lần tới nếu có ai chế nhạo muội làm thơ dở, đừng buồn, muội cứ nói với họ. Thước có chỗ ngắn, tấc có chỗ dài. Thơ muội không bằng họ, nhưng toán học muội chắc chắn giỏi hơn họ. Nhưng muội không dám. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy khâm phục và ngưỡng mộ. Nghe bá phụ và hậu thân nói, huynh 10 tuổi đã dám tranh luận kinh điển với mấy người lớn, thật lợi hại. Giá mà muội dũng cảm được như huynh. Ôn Quân từ nhỏ đã nghe vô số lời khen ngợi như tài hoa hơn người, kinh tài tuyệt diễm, nhưng đây là lần đầu tiên có người dùng hai chữ dũng cảm để khen hắn. Hắn bật cười, rồi đưa tay ra trước mặt ta. Muội nắm lấy tay huynh, huynh cho muội mượn chút dũng khí nhé. Vậy ta cho muội mượn chút dũng khí của ta nhé. Ta ngập ngừng đôi chút. Cái này cũng có thể mượn được sao? Ôn Quân nghiêm trang gật đầu. Đương nhiên. Có lẽ là do ta khi ấy còn quá non nớt, hoặc có lẽ vẻ mặt nghiêm túc của hắn khiến người khác vô cùng an tâm. Tóm lại, cuối cùng ta rất trịnh trọng đặt tay mình lên bàn tay hắn đang chìa ra. Vậy muội mượn một chút thôi, chỉ một chút thôi nhé. Sau này muội nhất định sẽ trả lại cho huynh. Dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa ngây thơ của ta khiến Ôn Quân bật cười, thiếu niên hiếm khi lém lỉnh nháy mắt trêu chọc. Ta có nhiều dũng khí lắm, một chút này muội không cần trả đâu. Nhưng nhân sinh vô thường. Khi ấy, chẳng ai có thể ngờ được rằng nhiều năm sau, chính cô bé mềm yếu ngọt ngào này lại trong một mảng tối tăm vươn tay nắm lấy bàn tay hắn, dịu dàng nói. Ôn Quân, đừng sợ, để muội cho huynh mượn một chút dũng khí của muội. Chúng ta thử một lần được không? Khi đó, hắn nắm chặt tay nàng, chỉ nói một chữ, được. Và từ đó về sau, dù con đường phía trước thênh thang rộng mở hay đầy rẫy chông gai, hắn cũng chưa từng buông tay nàng. Tựa như những gì hắn từng viết trong thơ. Thủy cận tông khả tầm, hương viễn vận tự thanh. Kim phong hiệp ngọc lộ, xuyên đình nhập ngã tâm. Ngươi là kim phong ngọc lộ, cũng là điều kỳ diệu nhân gian khó sánh.